Nếu đấu với bọn tà giáo này thì không thể dựa vào võ công thực lực được. Vì vậy, lão đối với Lam Phượng Hoàng vô cùng khách sáo. Lão lại nghĩ tối hôm qua, hai tên môn hạ Bách Dược Môn nói bọn chúng theo dõi phái Hoa Sơn vì nhận lời ủy thác của người. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Có lẽ là chúng nhận được sự ủy thác của Ngũ Độc Giáo. Tại sao Ngũ Độc Giáo lại làm khó dễ phái Hoa Sơn? Ngũ Độc Giáo là một giáo phái lớn trên giang hồ, giáo chủ thân hành đến, đáng lẽ không nên ngăn cản. Nhưng cứ để cho người mang vô số độc vật quái dị đi vào thuyền thì không thể an tâm được. Lão muốn cản lối, gọi: "Xung Nhi, làm giáo chủ muốn gặp người, mau ra nghênh tiếp." Lão nghĩ gọi lệnh Hồ Xung ra đầu thuyền tương kiến là ổn thỏa nhất. Nhưng lệnh Hồ Xung bị mất máu quá nhiều, thần trí vẫn chưa hồi phục. Tuy nghe sư phụ lớn tiếng gọi, chỉ khẽ đáp dạ dạ, nhúc nhích vài cái, nhưng không ngồi dậy được. Lam Phượng Hoàng nói: "Nghe nói hắn bị thương rất nặng, làm sao ra được? Trên sông gió lớn, hắn dễ bị cảm lạnh như chơi, để tiểu nữ vào thăm." Lam Phượng Hoàng cất bước đi về cửa khoang thuyền. Cô đi đến gần Nhạc Bất Quần mấy thước. Nhạc Bất Quần đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, đành phải nép người qua một bên để cô vào. Trong khoang thuyền, bọn Đào Cốc Ngũ Tiên đang ngồi xếp bằng, Đào Thực Tiên nằm dài trên cán. Lam Phượng Hoàng cười nói: "Các vị là Đào Cốc Lục Tiên phải không? Tiểu nữ là giáo chủ Ngũ Tiên Giáo, các vị là Lục Tiên. Chúng ta đều là tiên, tức là người một nhà." Đào Căng Tiên nói: "Không dám một nhà đâu, bọn ta là tiên thật, còn ngươi là tiên giả." Đào Cán Tiên nói: "Dù ngươi là tiên thật đi nữa, nhưng bọn ta là Lục Tiên vẫn nhiều hơn ngươi một tiên." Lam Phượng Hoàng cười nói: "Muốn nhiều hơn các vị một tiên thì cũng dễ." Đào Diệp Tiên nói: "Sao có thể nhiều hơn một tiên được? Giáo phái của ngươi đổi tên thành Thất Tiên Giáo ư?" Lam Phượng Hoàng nói: "Bọn tiểu nữ chỉ có Ngũ Tiên, không có Thất Tiên. Nhưng làm cho Đào Cốc Lục Tiên các vị biến thành Tứ Tiên, không phải sẽ nhiều hơn các vị một tiên sao?" Đào Hoa Tiên tức giận nói: "Làm cho Đào Cốc Lục Tiên biến thành Tứ Tiên, nghĩa là ngươi muốn giết hai người trong bọn ta ư?" Lam Phượng Hoàng cười nói: "Giết cũng được mà không giết cũng được. Nghe nói các vị là bằng hữu của lệnh Hồ Xung nên không giết các vị được. Xin các vị đừng ba hoa nói là nhiều hơn Ngũ Tiên Giáo của tiểu nữ một tiên." Đào Cán Tiên la lên: "Bọn ta cứ ba hoa, ngươi dám làm gì nào?" Trong nháy mắt, Căng Tiên, Cán Tiên, Diệp Tiên, Hoa Tiên cùng lúc túm chặt tay chân Lam Phượng Hoàng. Vừa toan nhấc lên, bốn lão cùng la hoảng buông tay chân Lam Phượng Hoàng ra. Mỗi lão đều mở bàn tay mình ra, ngẩn ngơ nhìn mấy con trùng độc nằm trong tay, mặt lộ vẻ sợ hãi dị thường. Nhạc Bất Quần vừa trông thấy, toàn thân đã nổi gai ốc, lưng toát mồ hôi lạnh. Trong tay của Đào Căng Tiên và Đào Cán Tiên, mỗi người có một con rết to màu lục. Trong tay của Đào Diệp Tiên và Đào Hoa Tiên, mỗi người có một con nhện vàng sặc sỡ. Cả bốn con trùng độc mình đầy lông dài khiến ai thấy cũng phát nôn. Bốn con trùng độc chỉ mới cựa quậy chứ chưa cắn Đào Cốc Tứ Tiên, bởi vì chúng làm như sắp cắn nhưng chưa cắn nên mới làm cho bọn Tứ Tiên không dám nhúc nhích. Lam Phượng Hoàng phất tay thu bốn con trùng độc về, thoáng một cái không thấy đâu nữa. Không biết ả ta cất giấu vào đâu. Ả không lý luận với Đào Cốc Lục Tiên nữa, lại đi về phía trước. Đào Cốc Lục Tiên sợ đến nỗi hồn siêu phách tán, không dám lắm mồm nữa. Lệnh Hồ Xung và bọn nam đệ tử phái Hoa Sơn ở khoang giữa. Lúc này khoang giữa và khoang sau có tấm ván ngăn đôi. Nhạc phu nhân và bọn nữ đệ tử đều ở khoang sau. Lam Phượng Hoàng đưa mắt nhìn mặt mọi người một lượt, rồi đi đến trước giường lệnh Hồ Xung, gọi khẽ: "Lệnh Hồ công tử, lệnh Hồ công tử." Giọng Lam Phượng Hoàng rất mềm mại, khiến ai nghe cũng cảm thấy xao xuyến, tựa hồ như người ả ta gọi là mình, không kìm được muốn lên tiếng ứng đáp. Nghe ả gọi hai tiếng này, bọn nam đệ tử mặt đỏ tía tai, toàn thân phát run. Lệnh Hồ Xung từ từ mở mắt hỏi khẽ: Cô nương là ai?" Lam Phượng Hoàng dịu dàng nói: "Ta là bằng hữu của hảo bằng hữu của công tử, nên cũng là bằng hữu của công tử." Lệnh Hồ Xung ừ lên một tiếng rồi nhắm mắt lại. Lam Phượng Hoàng nói: "Lệnh Hồ công tử, tuy công tử bị mất máu nhiều, nhưng đừng sợ, không sao đâu." Lệnh Hồ Xung hôn mê ly bì không trả lời được. Lâm Phượng Hoàng đưa tay vào trong chăn, kéo tay Lệnh Hồ Xung ra, sờ vào mạch. Á chau mày, bỗng thò đầu ra ngoài khoan, hít một tiếng, rồi nói mấy câu xí xa xí xồ, mọi người trong thuyền không ai hiểu gì cả. Không bao lâu, bốn cô gái người Miêu đi vào, các cô đều khoảng 18-19 tuổi, mặc áo màu lam in hình hoa lê, lưng thắt dây thêu hoa, trong tay cầm một hộp trúc khoảng 8 tấc vuông. Nhạc Bất Quần hơi chau mày, lòng nghĩ môn hạ Ngũ Tiên giáo cầm vật gì, chắc chẳng phải hay ho. Một mình Lam Phượng Hoàng trên người đã giấu đầy rết và nhện. Bốn cô gái người Miêu này ngang nhiên bưng hộp vào thuyền, chỉ sợ thiên hạ sắp đại loạn. Nhưng đối phương chưa lộ ra ý nên không tiện ra tay ngăn cản. Bốn cô gái người Miêu đến trước Lam Phượng Hoàng nói khẽ vài câu. Lam Phượng Hoàng gật đầu, bốn cô gái liền mở nắp hộp ra. Trong lòng mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, muốn coi trong hộp đựng những thứ cổ quái gì. Chỉ có Nhạc Bất Quần vừa rồi thấy trùng độc đầy lông trong tay Đào Cốc Tử Tiên. Lão nghĩ vật trong mấy cái hộp này tốt nhất là suốt đời đừng bao giờ thấy chúng. Trong khoảnh khắc, chuyện kỳ lạ xảy ra. Bốn cô gái Miêu tự xắn tay áo lên để lộ cánh tay trắng như tuyết. Tiếp theo lại xắn ống quần lên trên đầu gối. Bọn nam đệ tử phái Hoa Sơn thấy vậy đều trợn mắt há miệng, tim đập thình thịch. Nhạc Bất Quần la thầm, chao ôi, hỏng rồi. Bọn nữ tà giáo này sắp triển khai tà thuật, dùng sắc dục để lôi kéo bọn đệ tử môn hạ của ta. Giọng nói của Lam Phượng Hoàng đã tà dâm như vậy, lại thi triển yêu pháp, mà bọn đệ tử thì không đủ sức chống nổi. Nhạc Bất Quần đặt tay lên chuôi kiếm, lòng nghĩ nếu bọn giáo đồ Ngũ Tiên giáo này cởi áo lộ thể, thi triển tà pháp thì đành phải xuất kiếm đối phó. Sau khi bốn cô gái người Miêu xắn quần áo xong, Lam Phượng Hoàng cũng từ từ xắn tay áo và ống quần lên. Nhạc Bất Quần đưa mắt ra hiệu, lệnh cho bọn đệ tử lui ra ngoài khoang để tránh khỏi bị tà thuật mê hoặc. Nhưng chỉ có Lao Đức Nặc và Thi Đới Tử đi ra ngoài, còn những người khác hoặc đứng bất động, hoặc lùi mấy bước rồi lại bước lên. Nhạc Bất Quần ngưng khí ở huyệt đan điền, vẫn Tử Hà thần công, trên mặt nổi đầy sắc tía. Lão nghĩ, Ngũ Độc giáo chiếm cứ đất Vân Nam đã 200 năm, ác danh quyết không phải là ngẫu nhiên mà có. Chắc có tà pháp vô cùng lợi hại, tàn bạo. Bây giờ, ả giáo chủ lại đích thân thi triển tà pháp thì càng không phải là chuyện bình thường. Nếu ta không dùng thần công để bảo hộ thần trí, sơ suất một chút là mắc vào bẫy của ả ngay. Những cô gái Miêu này để lộ thân thể mà không biết xấu hổ. Nếu ta trúng tà độc mà tán mạng cũng không sao. Chỉ sợ thần trí mê lú, làm chuyện xấu xa thì phái Hoa Sơn và thanh danh quân tử kiếm của ta bị quét đi hết, muôn kiếp cũng không phục hồi được. Mỗi cô gái Miêu lấy từ trong hộp trúc ra một vật ngọ nguậy, quả là trùng độc. Bốn cô đem trùng độc đặt lên cánh tay và bắp chân của mình, trùng độc liền bám chặt vào. Nhạc Bất Quân định thần nhìn kỹ, thì ra không phải trùng độc mà là những con đĩa thường thấy trong ruộng, nhưng chúng lớn hơn những con đĩa bình thường. Bốn cô gái đem từng con đĩa đặt lên tay chân, Lam Phượng Hoàng cũng lấy mấy con đĩa đặt lên tay chân của mình. Không bao lâu, tay chân của năm người đĩa đã đeo đầy, ít ra cũng hơn 200 con. Mọi người thấy vậy đều ngây ra, không biết năm cô chơi trò cổ quái gì. Nhạc phu nhân ở khoang sau, nghe mọi người ở khoang giữa. Người này la a, người kia la ồ, đầy vẻ lạ lùng. Bà khẽ đẩy tấm ván ra, thấy năm cô gái Miêu làm vậy, bất giác cũng hoảng lên. Lam Phượng Hoàng mỉm cười nói, đừng sợ, nó không cắn bà đâu. Bà là vợ của Nhạc tiên sinh phải không? Kiếm pháp của bà rất tuyệt phải không? Nhạc phu nhân cười gượng, không đáp. Lam Phượng Hoàng hỏi bà có phải là vợ Nhạc tiên sinh không? Lời lẽ quá thô tục. Rồi lại hỏi kiếm pháp của bà rất tuyệt phải không? Nếu lời này là của một người có ác ý thì cũng phải lựa lời nói khiêm tốn hơn. Nhưng Lam Phượng Hoàng rõ ràng không hiểu nhiều về phong tục người Hán. Nếu bà trả lời kiếm pháp của mình rất tuyệt thì không tránh khỏi tự đại. Còn nếu nói kiếm pháp của mình rất dở thì không chừng cô ta tin thực mà coi thường mình. Bà nghĩ tốt hơn hết là không trả lời. Lam Phượng Hoàng không hỏi nữa, chỉ ngồi im. Nhạc Bất Quân toàn tâm phòng bị, chỉ đợi năm cô gái người Miêu có hành động khác lạ là lão chế ngự Lam Phượng Hoàng trước rồi mới tính sau. Khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở mạnh của bọn nam đệ tử phái Hoa Sơn. Một lúc sau, Những con đĩa trên chân tay năm cô gái miêu dần dần phình to, ẩn hiện sắc đỏ. Nhật bất quần biết, hễ đĩa gặp da người, liền bám chặt vào để hút máu. Nếu hút chưa no thì chưa chịu nhả ra. Lúc đĩa hút máu, người bị hút máu không cảm thấy gì hết, chỉ nghe hơi tê ngứa. Nông dân cày cấy trong ruộng lúa, thường bị đĩa đeo vào chân, hút đi không ít máu mà vẫn không biết. Lão trầm ngâm, bọn yêu nữ này dùng đĩa hút máu có dụng ý gì? Có lẽ bọn ngũ tiên giáo sắp sử dụng tà pháp nên mới dùng đến máu tươi của mình. Lúc những con đĩa này hút no máu thì bọn chúng sẽ thi triển tà pháp. Lam Phượng Hoàng nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp người lên Hồ Xung, bắt một con đĩa đã hút no máu đặt vào huyết quản của chàng. Nhạc phu nhân sợ cô làm tổn thương lệnh Hồ Xung, vội nói, ngươi làm cái gì vậy? Bà rút trường kiếm ra, lao vào khoang.